Đã. Vậy bây giờ tôi nhờ cô Viên dịu dàng cho tôi, tại làm sao cái người mà quay về quan sát cái từng niệm của mình, nó chân, nó tục, nó chung, mà làm sao có thể thành Phật được? Nếu mà ta cứ tập như thế dần dần, như là người bước từng bước thang, sẽ đi dần lên quả vị Phật được. Cái lòng từ bi. Bây giờ cô khởi cái niệm, niệm của cô nó khởi lên, nó muốn bá thí cho những người nghèo. Thì bây giờ con biết, cô biết nó không, thì làm sao cô lên được quả vị Phật? Nhờ cái chỗ cô quán cái niệm hàng ngày của cô nó là không, mà làm sao cô có thể lên quả vị Phật được? Mình biết nó là không, thế cho nên rằng mình sáng suốt, mình làm chủ. Khi nó khởi cái niệm ác lên, nó muốn ăn cắp chẳng hạn, đó, thì mình đâu có để cho nó lôi mình đi vào đường ăn cắp. Thế cho nên nó phải tan đi, do đó mà mình thoát được cái quả báo không đọa lạc. Khi nó khởi lên cái niệm ta làm việc bá thí, ta làm lành, ta làm phước, thì mình cũng biết, thì mình biết cái việc này là việc hay, mình làm. Nhưng mà không cậy cái chỗ ta bá thí, ta làm phước, cho nên không có cái kiêu mạn, thì cái kiêu mạn nó tan đi. Thì do đấy mình mới không bị cái phước hữu lậu nó đưa mình vào cái luân hồi. Đấy là nói thí dụ như vậy. Vì vậy nếu mà mình tỉnh ra từng niệm mà mình biết cái này là không, mình sáng suốt, đáng làm thì mình làm, không đáng thì thôi. Nhưng mà không để những cái niệm nó làm chủ, mà mình phải, cái trí của mình phải làm chủ. Thế đấy là một cái nấc thang mình đi dần lên quả vị Phật. Rồi bây giờ sao quán cái niệm của mình là giả mà mình lại đi dần lên niệm, lên quả vị Phật nhỉ? Thì nó thành cái hành động. Mà đây mình đang học từng niệm. Thế nhưng mà thầy cần hiểu là tại làm sao con bước dần lên ngôi Phật khi con tu cái pháp quán này. Nói chuyện nó, do quán cái niệm nó giả mà con thành quả vị Phật, mà con lên dần. Các vị, bởi vì Tổ Thiên Thai ngài đặt ra ba cái pháp quán này, ngài phát minh như ba cái pháp quán. Thì trước hết quán không, thì ở đây á, là học tỉ mỉ, là học từ cái tâm mình, nó là cái gốc của vạn pháp. Cho nên nếu mà từ cái gốc mà đã hiểu thì pháp nào mình cũng hiểu hết. Cho nên ở đây á, lấy từng niệm. Chứ còn thật ra ở ngoài á, thì mình phải quán cả căn, cả trần, cả thức, quán tất cả. Ở đây nói riêng về nói chuyện quán từng niệm, là bởi vì mỗi một niệm nó là cái gốc. Thế nếu mà chỉ quán không thì thành ở cho cái gì cũng là không, bởi vì niệm của mình nó là một gốc, gốc của tất cả vạn pháp. Mà nếu nó là không thì thôi, nó lặng đi, nó lặng thẳng đi, thì chúng ta thành ở gỗ, thành đá. Chứ đè hết cái niệm này không cho lên, cái niệm khác không cho lên. Đã, cứ thấy niệm thành không, thì như thế tu để thành gỗ, thành đá. Thế cho nên phải quán thêm, gọi là quán giả. Giả tức là nó vẫn có như, tuy rằng nó không đấy, nhưng mà đủ nhân đủ duyên nó vẫn hiện. Thì như thế, nếu mà bây giờ mà mình mà làm, bởi vì nó giả cho nên đủ nhân đủ duyên mới hiện. Cho nên bây giờ nếu mà mình gieo một cái nhân như là cái nhân ăn trộm, đã, thì tức là cái tâm tham, cái niệm tham nó khởi lên, thì nó sẽ thành ra cái quả báo xấu. Nhưng mà nếu mình chuyển cái tâm, mình là chủ, mình sáng suốt, mình biết rằng tham lấy của người ta ấy, thì về sau mình phải chịu cái quả báo đền nợ. Còn ngược lại, nếu mình có lòng tốt, mình cho bá thí, thì thì ngày sau mình được cái quả báo giàu có. Thế cho nên mình biết sự vật thế gian này nó không thật, cho nên mình có chủ quyền, mình chuyển đổi nó đi. Cũng như mà người làm ruộng thấy toàn là cỏ, cái đất mà để toàn cỏ hay là những cây gai, những cây độc thì làm hại. Cho nên mình, nếu mình quán không thôi thì mình chỉ việc mình phá đi rồi vứt đi, thì cái thửa ruộng ấy không có làm gì được. Nhưng mình thêm cái quán giả này là mình đổ, bởi vì nó giả cho nên mình thay đổi được cái khác. Cho nên mình đổi, mình không dòng cỏ, mình không dòng gai, không dòng cây độc, mình phá hết cái đi, nhưng mình dòng lấy cây lúa, mình dòng lấy cây mít, mình dòng lấy khoai. Đã, mình có thể chuyển đổi được, bởi vì nó là cái không thật, nó là cái giả. Thế cho nên mình đổi cái ác, mình đổi cho nó thành cái lành, mình chuyển nó đi. Đấy, cái quán giả là để, tức là cái pháp quán của các vị Bồ Tát, chứ không phải chỉ quán không. Nếu quán nó là không rồi bỏ đi thì thành cái vườn ấy nhổ hết cỏ rồi nhổ hết gai đi thì nó hết độc thật đấy, nhưng mà là cái vườn vô dụng. Nếu cái tâm địa của chúng ta mà để những cái niệm xấu thì nó kết quả nguy hiểm, nhưng nhổ hết những cái, nhưng mà làm tiệt những cái xấu đi rồi thành không phẳng lờ đã, thì thành những các vị ở trên cõi trời có không không xứ, không vô biên xứ, với thức vô biên xứ, là những cái cõi mà cứ an ổn cả bao nhiêu vạn kiếp mà vô dụng, chả ích gì cho ai, mà cũng không sạch được cái luân hồi. Thế cho nên cũng như người làm ruộng, cái quán giả là thấy được cái tánh chất hư vọng, cho nên mình làm chủ nó, mình chuyển những cái xấu nó thành cái tốt, mà mình lại biết cả xấu cả tốt nó đều giả, cho nên mình không vướng mắc, không cố chấp, không vì nó mà thành những người kiêu mạn, những người hư vọng. Thế còn quán chung để làm gì nhỉ? Chung tức là ở giữa. Ở giữa không có nghĩa là một bên chân, một bên tục, rồi lại có một cái thứ ba ở giữa, mà có cái nghĩa rằng thế tục ở ngay thánh, thánh ở ngay phàm, cái chân ở ngay tục, tục ở ngay chân, thánh ở ngay phàm và phàm ở ngay thánh, thì như thế gọi là quán chung. Nghĩa là cái niệm của chúng mình vừa mới xấu thì đó là niệm phàm, nhưng mà tỉnh ra thì đó lại thành thánh. Thì ngay một niệm mà có cả thánh lẫn phàm. Thế thì cần quán như cái chung này để làm gì? Để thấy rằng tất cả những đọa lạc kia đều có ông Phật ngồi đây, cho nên không nỡ bỏ mà tận tình cứu giúp chúng sanh. Bởi vì ở ngay địa ngục kia, người ta tỉnh ra thì người ta thành Phật được. Cho nên không bỏ một chúng sanh nào, bởi vì đỉnh lễ ba đời chư Phật, thì trong chữ ba đời có quá khứ Phật là những ông Phật đã thành rồi, hiện tại Phật là những ông Phật hiện tại các ông ấy đang làm Phật đây, còn vị lai Phật là ai? Cho nên tất cả chúng sanh là vị lai Phật. Thế cho nên bây giờ con lễ tam thế Phật thì con lễ quá khứ Phật đã đành, lễ hiện tại Phật đã đành, nhưng mà vị lai Phật đây là ai chúng ta đang lễ? Thế là vị lai Phật. Vậy thì con lễ vị lai Phật là con làm gì đây? Cũng là quý lắm đấy, nhưng mà sẽ mỗi niệm mình làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Làm thế nào để đưa tất cả chúng sanh về quả vị Phật? Đã. Thì thầy nhớ chúng ta ở trong lịch sử Đức bổn sư có kể cái chuyện một vị thái tử, ông thái hoàng tử thứ ba, ông ấy trông thấy con cọp nó đói quá, cho nên nó muốn ăn thịt ba đứa con của nó để nó sống. Thế thì cái ông thái tử trông thấy con cọp nó sắp ăn ba đứa con của nó, không còn gì thương bằng mẹ thương con, mà bây giờ đói quá đến nỗi nghĩ đến ăn thịt con, thì đây cái khổ của con cọp biết ngần ngại. Mà cái ơn mẹ với con là cái ơn rất nặng, mà bây giờ ăn thịt ấy, thì lại cái oán trở thành cái oán rất nặng, cho nên đang ơn rồi hóa oán. Cho nên ông thái tử ông ấy thương xót mấy mẹ con, bốn con của con, mấy con mẹ đó là năm. Cho nên ông ấy mới đem thân ông bát thí cho con cọp nó ăn, để cho nó khỏi thì ăn thịt con nữa. Mà con cọp nó mệt quá là nó không vồ nổi ông ấy nữa, thì ông ấy mới lấy cái tre, cành tre, ông ấy làm xước cái da chảy máu, rồi ông ấy để cái máu ấy ghé vào miệng con cọp, thì con cọp nó hút những cái máu ấy, nó mới có cái sức là nó vồ ông ấy, nó ăn nghiến. Thế rồi khi vua với hoàng hậu nghe thấy cái ông hoàng tử đã chết, bởi vì thấy ở cái chỗ những con cọp ấy, cái ổ cọp đó nó ăn xong rồi nó tha con nó mang đi, thì ở cái ổ đó còn lại thấy những quần áo của cái ông thái tử đó, cho nên người ta biết là ông thái tử đã bị con cọp ăn thịt rồi. Thì bố mẹ thương con khóc mù cả mắt. Đấy, thương cái ông thái tử này chết mà bố mẹ thương nhớ, bởi vì ông ấy là một đứa con hiếu thảo lắm, cho nên bố mẹ thương con khóc mù cả mắt. Thì vậy thì Diệu Mỹ cho thầy ý kiến, cái ông này khi không đem thân cho con mẹ mới lại bốn con cọp con là năm mẹ con nhà nó, mà chính bố mẹ mình ấy thương thì thương con cọp rồi cho nó ăn thịt để nó khỏe, rồi nó đi nó ăn thịt những loài khác, trong khi chính bố mẹ mình ấy, thì khổ sở về cái việc mình mất thân mà đến nỗi mà khóc mù lòa mù cả hai mắt. Thì như vậy cái việc làm của cái ông thái tử ấy là một cái việc đáng chê hay đáng khen?
Nhưng mà phải vì cái hạnh lợi sanh cho nên đó là cái hạnh đáng khen chứ không phải đáng chê.
Thì bây giờ con cho biết khen ở chỗ nào. Chứ thầy thì thầy thấy cái ông này điên cuồng, bố mẹ ân sâu nghĩa nặng, đã không đền đáp thì chớ, còn để cho bố mẹ khổ như thế. Mà bố mẹ là những người lương thiện, thì thà rằng cứ sống mà khuyên mà đưa bố mẹ tu hành có hơn không? Còn đằng này bát thí cái con cọp mà nó ăn, nó có sức khỏe, nó đi ra nó lại ăn bao nhiêu người khác nữa. Cho nên thầy thấy cái việc này của ông thái tử là cái việc thầy thì thầy chê đấy. Bây giờ con khen để con chỉ nó khen ở chỗ nào.
Thầy,
bổn phận đối với bố mẹ ở nhà. Đó là ý kiến của cô Diệu Mỹ
đấy.
Là theo thầy đọc ở trong sách các tổ già, là cái nhờ cái việc bá thí cái thân nè, cứu sống cái mạng của con cọp. Cho nên đối với con cọp ấy có một cái duyên sâu xa, mà nhờ cái duyên sâu xa này nó thành một cái dây nối, mà cho tới khi mà cái ông thái tử thành Đức Thích Ca đó, thì năm mẹ con cái con cọp ấy, tức là năm anh em ông Kiều Trần Như, là đệ tử đầu tiên Phật đưa ra khỏi cái miệng cọp luân hồi sanh tử. Tức là các vị Bồ Tát bá thí để kết cái duyên với chúng sanh, mà cái duyên càng sâu càng đậm thì cái việc giáo hóa nó càng được sớm có kết quả. Thì đấy, rồi đời đời năm mẹ con cỏ phải có cái nợ với cái ông Bồ Tát này. Cho nên đời đời, mỗi đời theo một chút, mỗi đời theo một chút, nhưng mà gặp gỡ đời đời. Mỗi đời Phật lại kể một câu chuyện rằng lợi ích cho mẹ con cái nhà cọp đó. Cho chỉ biết là đến cuối cùng thì năm cái anh em ông Kiều Trần Như ấy, tức là năm mẹ con với con cọp đó. Thế là Phật theo dõi và nhờ cái sự kết duyên. Cho nên trong khi dù cho một nắm xôi, hay là cho một cái áo, hay là dù cho một lời an ủi, hay một cái đưa mắt để mà nâng giấc an ủi, thì mỗi mỗi đều có một cái duyên lành để sau này cái sự giáo hóa. Phật nhắm là cái việc không phải chỉ giúp đỡ khổ có một lúc, là đưa tất cả chúng sanh đến cái quả vị Phật. Thế cho nên mỗi niệm, cái vị mà quán ở đây, mỗi niệm quán không, quán giả, quán chung này, đều mỗi niệm đều nhận thấy ở nơi mình, ở nơi chúng sanh đều có cái tánh Phật. Thế cho nên cái bản hoài của chư Phật đưa tất cả chúng sanh để về để thành Phật, tức là nhận lấy cái tánh Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh của mình, cái chân tâm bản tánh của mình.